Năm cũ 2018 sắp đi qua, cả địa cầu đang háo hức chuẩn bị đón mừng một năm mới đang tới gần. Không khí lễ hội vui tươi sẽ lại bắt đầu từ thời khắc 0 giờ ngày 1 tháng Giêng ở New Zealand, lần lượt chuyển qua điểm cuối cùng trên đảo Howland và Baker thuộc lãnh thổ Mỹ trên Thái Bình Dương. Ngoài sự khác biệt về múi giờ, các vùng đất dân tộc trên trái đất tùy theo phong tục tập quán tôn giáo có cách đón năm mới khác nhau. Chương trình hôm nay chúng ta cùng ngược dòng lịch sử ngày đầu năm mới có từ khi nào và người Pháp đón kỳ lễ hội cuối năm như thế nào. Quả thực ngày đầu tiên của năm mới vẫn luôn là thời điểm thiêng liêng mang hy vọng may mắn hạnh phúc trong cả năm đang tới. Nếu như mỗi đất nước, mỗi dân tộc hay tôn giáo đón chào thời khắc mong đợi nhất trong năm này theo cách khác nhau và cách tính lịch để đón năm mới vào ngày 1 tháng Giêng cũng không phải tất cả đều giống nhau. Ngược lại, cội nguồn lịch sử, truyền thống đón năm mới theo các nhà sử học đã có từ 2.000 năm trước công nguyên ở Babylon. Khi đó, những người Babylon đã tổ chức lễ hội tạ ơn Marduk, vị thần bảo vệ mùa màng cho họ. Ngày mở hội đó rơi vào mùa xuân. Đến thời Ai Cập cổ đại, năm mới được đón mừng vào thời điểm bắt đầu con lũ lớn hàng năm của sông Nin, rơi vào ngày 19 tháng 7. Khi đó, người Ai Cập đã định cư và làm nông nghiệp ở hai bờ sông Nin. Sông Nin hàng năm cứ vào tháng 7 là nước dâng tràn, cuối tháng 10 nước lại rút xuống lòng sông, để lại một lớp phù sa màu mỡ trên đồng ruộng. Tháng 11, người Ai Cập làm công việc gieo trồng, tháng 3, tháng 4 năm sau bắt đầu thu hoạch. Đến năm 46 trước công nguyên, hoàng đế La Mã Jinseja dựa trên lịch mặt trời của người Ai Cập soạn ra lịch Julius và ấn định ngày 1 tháng Giêng là ngày đầu tiên của một năm. Trước quyết định này, ngày đầu năm mới được tính từ 1 tháng 3. Vào ngày đầu năm mới, người dân La Mã có tục mở lễ hội giết gia súc, dâng hoa quả, mật ong tế thần Janus. Người ta mở cửa đền, gặp gỡ, chúc tụng nhau những điều tốt đẹp nhất cho năm đang tới. Cho đến năm 1582, giáo hoàng La Mã Gregory XIII đã tập hợp các nhà thiên văn học để sửa lại lịch Julius và cho ra đời lịch Gregorius, còn gọi là công lịch hay dương lịch, được cả thế giới thống nhất sử dụng ngày nay. Nhưng với nước Pháp, ngày 1 đầu năm mới lại có một lịch sử khá thú vị. Cho đến tận thế kỷ thứ 7, ở Pháp, ngày đầu năm mới vẫn được chọn là ngày 1 tháng 3. Dưới thời hoàng đế Charlemagne trị vì nước Pháp từ năm 1768 đến năm 814, năm mới của người Pháp được tính từ ngày Noel 25 tháng 12. Qua đến triều đại Cập Về từ năm 1987 đến 1986, nước Pháp lại đón năm mới vào ngày lễ Phục Sinh, rơi vào một ngày thứ hai của tháng 4 tùy theo mỗi năm. Không chỉ thế, mỗi ngày lễ đầu năm mới ở Pháp được tổ chức tùy theo các địa phương khác nhau. Phải đợi đến ngày 9 tháng 8 năm 1564, vua Charles IX ra chỉ dụ Roussillon ấn định lấy ngày 1 tháng Giêng là ngày khởi đầu của một năm. Ngày đầu năm mới ở Pháp lại một lần nữa bị đảo lộn dưới thời cách mạng Pháp 1789-1799. Năm 1792, nước Pháp soạn ra lịch Cộng Hòa, theo đó năm mới được bắt đầu từ ngày mặt trời qua điểm phân thu và ngày đầu năm rơi vào ngày 22 tháng 9 năm 1792. Đó cũng là năm Cộng Hòa thứ nhất. Nếu tính theo lịch Cộng Hòa thì nước Pháp đang ở vào năm 228. Năm 1805, Napoleon hủy lịch Cộng Hòa, tái lập công lịch Gregorius từ ngày 1 tháng Giêng năm 1806. Ngày 23 tháng 3 năm 1810, Napoleon ra quyết định lấy ngày 1 tháng Giêng là ngày lễ chính thức và lễ giao thừa năm mới đêm 31 tháng 12 được gọi là giao thừa Thánh Sylvestre, tên của vị giáo hoàng Sylvestre trị vì tòa thánh La Mã từ năm 314 đến 335. Nhưng vào dịp lễ cuối năm này, người Pháp có hai thời điểm quan trọng là lễ giao thừa Noel đêm 24 tháng 12 và giao thừa năm mới đêm 31 tháng 12. Theo một thăm dò dư luận gần đây, có tới hơn 70% người Pháp coi giao thừa Noel là quan trọng hơn giao thừa đón năm mới, chỉ chiếm 24%. 80% những người được hỏi cho rằng Noel là ngày lễ quan trọng của gia đình. Đa phần vào ngày này người ta tổ chức tại nhà, chỉ có số rất ít những người vì điều kiện này hay khác tổ chức đón Noel tại nhà hàng. Về tập tục lễ hội cuối năm của người Pháp, nhà nghiên cứu dân tộc học Nguyễn Văn Huy, người đã có gần nửa thế kỷ sống tại Pháp, cho biết.
người Pháp cũng như người châu Âu nói chung đón cái ngày năm cũ và để chuyển qua năm mới rất là long trọng và rất là vui tươi, tại vì đây là một cái dịp đánh dấu là chấm dứt một cái năm đã qua và để chuẩn bị đón một năm sắp đến. Thành ra mọi người đều dành những cái gì tốt đẹp nhất trong ngày cuối cùng này để chuẩn bị cho qua năm tới được tốt đẹp. Ví dụ như là mình thấy là những người mà có những cái ưu tư hàng ngày, chẳng hạn như là bệnh đau hoặc là tiền bạc này nọ, thì ngày hôm nay họ cố gắng họ quên hết để chùm sao cho cái ngày mà năm mới đó, thì tất cả là mọi người phải giữ một nụ cười trên môi. Thực sự là người Pháp cũng như người châu Âu đó là họ đón cái ngày lễ từ bắt đầu từ lễ Giáng sinh đến qua ngày đầu năm, là trong suốt tuần lễ đó thì mọi chuẩn bị rất là tấp nập của mọi gia đình. Đó là cái dịp mà những gia đình mà có người ở xa thì là để gặp nhau, hoặc là những người mà trong năm trong nhà không có dịp mà để có nói chuyện thân mật, thì ngày hôm nay họ dành tất cả để dành cho gia đình và cái hạnh phúc của gia đình, cùng nhau tổ chức cái buổi lễ gặp mặt nhau trong gia đình để hàn huyên tâm sự tất cả những cái chuyện gì đã xảy ra đó. Thành ra cái dịp này rất là quan trọng. Thì trong cái dịp này đó thì nó có hai vấn đề, là thứ nhất là vấn đề chuẩn bị ăn uống, và thứ hai là vấn đề chuẩn bị trang trí gia đình. Về trang trí gia đình đó thì cái tất cả gia đình người phương Tây đó, như người Pháp nói riêng đó, là họ trang trí cây Noel. Tất cả gần như mọi gia đình theo đạo Thiên Chúa hay không theo đạo Thiên Chúa, họ đến cái phong tục là mọi người đều phải trang trí một cây sapa, một cây Noel trong nhà, dù đó là cây nhân tạo hay là một cây thật cũng vậy. Trong cái dịp này đó là mọi người sẽ nhận được món quà, bất cứ người già trẻ lớn bé hay mới sinh, ai cũng có một món quà trong ngày này. Cái ngày này rất là rộn rịp về quà cáp, là mọi người đều có quà, nhà nghèo cũng phải có quà. Quà không nhiều thì ít cũng phải có một món quà tượng trưng nào đó, chứ không có quà thì không có nghĩa lý gì hết. Và người nào không tặng quà trong ngày này đó là một người đó gần như là bị bỏ rơi, hoặc là một thấy một người không có bình thường. Vấn đề thứ hai là vấn đề ăn uống. Thì trong dịp này đó là tất cả mọi gia đình dành những cái món ăn ngon nhất, hoặc là những cái tài, những người mà bà nội trợ hay là những người cha hay người anh, người em, người chị mà có một cái món làm ăn nào ngon đó, ngày nào hôm nay họ trổ tài tối cao của mình ra. Đó là tôi nói hai cái đặc điểm chung. Còn về cái chuẩn bị mà cái buổi ăn trong gia đình đêm Noel thì đây là một cái buổi ăn nó rất là kéo dài. Có thể kéo dài từ trung bình từ 4 giờ đến 6 giờ mỗi gia đình. Bắt đầu từ 6 giờ chiều, có thể đến thúc đến 1 giờ 2 giờ sáng. Thành ra đặc biệt Tết của người phương Tây, lúc cái đêm giao thừa đó, lúc 12 giờ khi mà tiếng chuông báo 12 giờ khuya thì mọi người nhảy mừng lên và hôn nhau để chúc mừng năm mới mà thôi, chứ không có chúc sức khỏe như mình một cách trịnh trọng như là con cái phải đứng thưa cha mẹ hay là được nhận quà lì xì như bên phía mình. Nhưng mà người Pháp thì họ khác. Còn những người phương Tây đó, đã đúng đêm giao thừa đó thì mọi người cùng cầm nhau đi rượu hát mừng năm mới và hôn nhau, hoặc là chúc tụng nhau những lời tốt đẹp nhất trong lúc đó mà thôi. Kể cả người già cha, người già cả hoặc là trẻ em, ai cũng dành cho nhau cái ngày này là một cái dịp để mà chúc Tết một cách vui vẻ cho năm mới mà thôi. Tại quy lì xì bên mình là bằng tiền, chứ bên Pháp này thì người ta không thích tiền. Bây giờ thì cái mốt mới bây giờ là tại vì thầy không biết đứa trẻ thích cái gì, người ta làm cho nó cái xét hoặc một số tiền nào đó. Nhưng đây không phải là một cái thông lệ thường xuyên, tại vì đó là một cái đặc biệt trong những dân thành phố mà thôi, chứ còn ở vùng thôn quê hoặc là những cái gia đình mà có truyền thống thì họ phải tặng quà, cho dù là quà đắt hay quà rẻ tiền thì ngày đó là phải tặng quà chứ không có tặng tiền. Còn những đứa trẻ thành phố ngày nay thì vì nhiều khi là cho nó món quà này nó không bằng lòng, ngày mai nó là nó bán lại nó lấy tiền, thì ra cái đó nó cũng mất giá. Thành ra người ta nghĩ là thôi, tiền lợi nhất cái gì cho nó vừa lòng là tặng nó tiền để nó muốn làm gì nó làm. Đó là cái cách mà người ở thành phố họ làm thôi, chứ còn quà cáp là vấn đề quan trọng nhất, phải có quà, cho dù quà không có đáng bao nhiêu nhưng phải có quà. Bây giờ cái đêm giao thừa thực sự nó là một cái phong trào để của một xã hội tiêu thụ, tức là cái đêm đó là người ta phải ăn uống vui chơi, và để mục đích là để không có người ta quên đi cái sự cực nhọc hoặc là những cái việc làm trong năm vừa qua, để hôm nay dành một cái gì hoàn toàn là mới. Thành ra người ta cái phong tục ngày nay nó biến đổi là hoàn toàn đi vào một xã hội tiêu thụ, tức là cái đêm đó là phải mọi người phải có ăn một cái chỗ nào đó để cùng nhau đón giao thừa chung, để mà uống ly champagne hoặc là cùng nhau chúc mừng năm mới với những người thân thiết nhất, như bạn bè tìm những người cùng lứa với nhau để đêm đó họ tổ chức những cái buổi chia vũ. Còn những gia đình truyền thống thì họ gặp nhau đêm đó để mà làm sao chuyển qua một năm mới với hy vọng cái gì tốt đẹp nhất dành cho họ cho năm sắp tới.
Vừa rồi là phần trao đổi của nhà dân tộc học Nguyễn Văn Huy. Chúng tôi xin cảm ơn nhà dân tộc học Nguyễn Văn Huy nhân dịp năm mới 2019 đang tới. Chúng tôi xin chúc ông và gia đình một năm mới những điều an lành và hạnh phúc nhất.